Trong đời tôi chỉ nhìn thấy một người có phước báo, cư sĩ Trần Quang Biệt ở Singapore. Đây là một ngân hàng gia. Kinh doanh rất nhiều ngành nghề, chức vụ rất nhiều, như tổng giám đốc, giám đốc, đại loại như vậy. Quý vị biết cuộc sống ông ta rất bận rộn, biết bao nhiêu là gì. Lúc bị bệnh không đi làm được, phải ở nhà dưỡng bệnh. Nhà của ông rực lượng như hoa viên vậy. Ở Singapore có nhà như vậy không phải người bình thường có thể ở được. Nhà ông ta trị giá phải 10 ức tiền Singapore. Ông ta ở nhà dưỡng bệnh, liền nghĩ đến nghe kinh. Ông là người quy y Tam Bảo nhưng không biết Phật giáo là gì. Đến khi bị bệnh mới có thời gian muốn nghe kinh và tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông Lý đến tìm tôi, tôi nói được, đem đĩa kinh chúng tôi giảng từ chỗ đơn giản nhất, thấp nhất cho ông ta nghe. Ông ta mỗi ngày nghe 8 tiếng đồng hồ. Thật hiếm có, nghe 2 năm ông ta đã hiểu và biết niệm Phật. Chúng tôi tin rằng ông ta thật sự đã qua nắm bắt. Ông ta nói với Lý Mộc Nguyên, ông ta muốn giảng sanh. Quý vị xem, nằm trên giường bệnh nghe kinh suốt 2 năm, một ngày 8 tiếng đồng hồ. Ngoài giờ nghe kinh ra, còn lại là niệm Phật. Ông Lý nói với ông ta, ông không được đi, ông đi rồi không có người kế thừa, ngôi nhà này không duy trì được. Ông bị bệnh cũng không sao, chỉ cần ông cứ nằm đây, cư sĩ Lâm làm đương gia sư quản lý cho. Chỉ cần có tiếng của ông, tốt. Đây là sanh tử tự tại, lại sống thêm 2 năm. 2 năm cuối này nghe tôi giảng kinh vô lượng thọ, chuyên tâm niệm Phật, biết trước giờ chết. Một hôm ông ta ghi trên mảnh giấy ngày tháng, viết 10 mấy 20 lần giống nhau. Không ai dám hỏi ông ta. Chính là ngày đó ông ta giảng sanh. Cách ngày ông ta giảng sanh khoảng 3 tháng. 3 tháng trước ông ta đã biết được ngày đó, biết trước giờ chết. Trước khi chết một ngày đã tìm tôi quy y Tam Bảo cho ông ta, chính thức quy y Tam Bảo. Lúc bệnh nặng, vừa đúng có lớp bồi dưỡng, lớp bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp. Trong lớp cử 4 người làm một tổ nhỏ, luân phiên trợ niệm cho ông suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Sau khi giảng sanh, ban trợ niệm này dẫn niệm cho ông ta suốt 24 giờ. Các bạn đồng học về đến cư sĩ Lâm, đột nhiên bị ám. Cô gái bị ám đó tên Đỗ Mỹ Tuyền, là cư sĩ Trần Quang Biệt. Ông ta là hội trưởng ở cư sĩ Lâm. Bán thân trái chủ của ông ta có 100 người, đều theo các vị pháp sư đến cư sĩ Lâm. thần hộ pháp ở cư sĩ Lâm để họ vào. Họ mới nói với mọi người, họ rất thích ông hội trưởng của cư sĩ Lâm định thế giới Cực Lạc giảng sanh. Họ muốn học Phật, muốn quy y, muốn nghe kinh. Lúc đó tôi đang giảng kinh tại Hồng Kông. Họ gọi điện thoại nói với tôi nói được, lập tức làm lễ quy y U Minh cho họ. Họ muốn nghe kinh Địa Tạng, nghe Thập Thiện Nghiệp Đạo, muốn nghe hai bộ kinh này. Tôi nói ban ghi âm của hai bộ kinh này phải ngày đêm 24 tiếng không ngừng mở cho họ nghe. Muốn họ đến giảng đường, họ không dám đi. Họ nói giảng đường điện quá sáng, họ vào không được, nên muốn ở trai đường, ở nhà ăn. Ở nhà ăn đặc biệt đặt hai giá tivi máy móc, mở suốt một tháng thì họ đi. Đây là chứng minh oán thân trái chủ của ông ta chứng minh hội trưởng cư sĩ Lâm thực sự đã giảng sanh đắc lực trong những năm cuối đời bị bệnh. Ông ta mới thực sự nhận thức được Phật Pháp. Tuy trước đây làm hộ pháp cho đạo Phật, nhưng Phật Pháp là gì ông ta không biết. Thật có phước báo. Bệnh nằm trên giường 4 năm. Chúng tôi cũng biết 2 năm ông ta có thể giảng sanh, 2 năm sau là ông ta lưu lại thế gian để giúp cư sĩ Lâm. Để chứng minh cho chúng ta